lòng trung thành tuyệt đối của mình, với tất cả cố gắng của mình. Nhưng không ai làm chủ được bộ óc anh, những khả năng quan sát lắng nghe của anh. Và nếu anh có những nhận định gì, thì sau này anh sẽ nhận định. Và sẽ có rất nhiều tài liệu để mà rút ra những nhận định. Hiện nay đã có rất nhiều rồi, đôi khi lại còn hơi quá nhiều nữa là khác. Hãy trông mụ Pila, anh nghĩ. Dù thế nào đi nữa, nếu có thì giờ, mình cần phải bảo mụ kể nốt câu chuyện ấy. Hãy trông mụ đi cùng với hai người thanh niên kia. Không thể tìm thấy ba sản phẩm nào của đất nước Tây Ban Nha đẹp hơn là ba người này. Trông mụ như một quả núi, mà người con trai với người con gái thì như những thân cây tươi non. Những cành già cỗi đã bị đốn ngã xuống tất cả rồi. Những cây non đang vươn lên trong nắng như vậy đó. Mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra với hai người, trong họ vẫn tươi tắn, trong trắng, mới mẻ và nguyên vẹn như là họ chưa bao giờ biết đến tai họa là gì cả. Theo như Pila nói thì Maria mới hồi phục. Chắc là trước đây Maria đã ở vào một tình trạng thật là khủng khiếp. Anh nhớ đến một thanh niên Bỉ trong lữ đoàn thứ 11 đã ghi tên tham gia chiến đấu cùng với 5 thanh niên cùng làng. Làng đó có khoảng 100 dân và xưa nay người thanh niên đó chưa bao giờ xa làng. Lần đầu tiên anh gặp người thanh niên đó tại ban tham mưu của lữ đoàn Hanser thì 5 thanh niên cùng làng kia đã hy sinh. Người thanh niên đó ở vào trạng thái tinh thần rất suy sụp. Họ dùng anh ta làm cần dụ hầu bàn ăn ở ban tham mưu. Anh ta có bộ mặt to, tóc vàng, da đỏ gay của người Flamăng. Bàn tay thô kệch vụng về của người nông dân. Anh ta dọn dẹp bát đĩa mạnh mẽ và vụng về như một con ngựa kéo xe. Anh ta lúc nào cũng khóc. Suốt bữa cơm anh ta khóc không thành tiếng. Cứ nhìn lên là thấy anh ta đứng đó khóc. Bảo lấy rượu anh ta cũng khóc. Đưa đĩa cho anh ta lấy thịt hầm anh ta cũng khóc. Đầu quay đi phía khác. Thế rồi anh ta nín. Nhưng nếu mình ngẩng lên nhìn anh ta là nước mắt anh ta lại bắt đầu trào ra. Sau khi đem một đĩa thức ăn lên và trong khi chờ đem một đĩa khác, anh ta khóc trong bếp. Ai ai đối với anh ta cũng rất tốt, nhưng không ăn thua gì cả. Anh thấy cần phải hỏi xem anh ta đã thế nào rồi, xem anh ta có hồi phục và lại chiến đấu được chưa. Maria bây giờ đã khỏe, dù sao thì cũng có vẻ là như thế, nhưng anh không phải là một nhà chữa bệnh thần kinh. Có lẽ đêm qua hai người ngủ cùng nhau là một việc tốt cho cả anh và cả cô gái. Đúng, nếu cái đó không chấm dứt, đối với anh thì chắc chắn là tốt rồi. Hôm nay anh thấy khoan khoái, khỏe khoắn, thoải mái và sung sướng. Tình hình diễn ra có vẻ không lấy gì làm tốt lắm, nhưng anh cũng đã rất may mắn. Anh đã từng gặp nhiều trường hợp khác có triệu chứng xấu. Triệu chứng thế là lại nghĩ theo lối Tây Ban Nha rồi. Maria rất đáng yêu. Hãy nhìn Maria, anh tự nhủ. Hãy nhìn Maria kìa. Anh nhìn cô đang sung sướng bước đi trong ánh nắng. Chiếc áo sơ mi kaki mở phanh cổ. Cổ đi như một con ngựa non. Anh thầm nghĩ, chưa bao giờ mình lại gặp may như thế này. Những chuyện ấy thực tế đã không xảy ra. Có lẽ không hề xảy ra. Anh nghĩ, có lẽ ta mơ thế hoặc tưởng tượng ra như thế thôi và không hề có chuyện gì xảy ra như thế cả. Có lẽ cũng như trong những giấc mơ, khi một người ta trông thấy trên màn ảnh đến tối lại đến bên giường ta ngủ, và tỏ ra rất dịu dàng, rất đáng yêu. Anh đã từng ngủ cùng những tài tử điện ảnh theo cái lối đó khi anh còn ngủ trên giường. Anh còn nhớ cả Gakpo và Haklo, phải nhiều lần với Haklo, có thể là cũng giống như những giấc mơ đó. Anh còn nhớ lần Gakpo đến giường anh đêm hôm trước trận tấn công ở Bozo Blanco. Nàng mặc chiếc áo len mượt dịu như lụa. Khi anh ôm lấy nàng, nàng cúi xuống, tóc vàng óng xõa xuống trùm lên mặt anh, và nàng nói tại sao trong lúc nàng vẫn yêu anh lại không nói cho nàng biết là anh yêu nàng. Nàng không thẹn thùng, không lạnh nhạt, không xa lánh. Thật là sung sướng được ôm lấy nàng. Nàng thật dịu dàng đáng yêu như thời xưa với Jack Ginsburg. Cứ y như thật, anh yêu nàng hơn Haklo nhiều, mặc dù Gakpo chỉ đến có một lần, còn Haklo có lẽ cũng giống như những giấc mơ đó chăng? Có lẽ cũng không phải thế. Anh tự nhủ, Có lẽ bây giờ mình có thể giới tay ra là sờ được vào cô Maria này. Có lẽ mình sợ làm thế chăng? Anh tự hỏi. Có lẽ mình sẽ thấy rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra, không có thật, chỉ là một chuyện tưởng tượng như những giấc mơ kia với các tài tử điện ảnh, hoặc những bạn gái cũ đêm đến trở về ngủ trong cái túi chăn kia, trên tất cả các sàn nhà trơ trụi, trên đống rơm, trong các nhà chứa rơm, trong các chuồng ngựa, các sân nuôi súc vật, và trong nhà của một ấp trại, trong rừng, trong các nhà để xe ô tô, trên các xe vận tải, trên tất cả núi rừng của Tây Ban Nha. Tất cả đã đến trong cái túi chăn kia khi anh đang ngủ và đều tỏ ra rất dịu dàng hơn trong cuộc sống thực rất nhiều. Có lẽ là như thế, có lẽ mình sợ không dám sờ vào cổ để xem thực hư ra sao. Có lẽ mình sợ thật, dường như là một chuyện mình đã tưởng tượng ra hoặc đã mơ thấy. Anh bước một bước ngang qua con đường mòn và đặt bàn tay lên cánh tay cô gái. Dưới bàn tay, anh cảm thấy cánh tay dịu dàng của cô qua lần vải kaki đã cũ. Cô nhìn anh và mỉm cười. Hello, Maria. Anh nói. Hello, chào anh. Cô trả lời và anh nhìn thấy bộ mặt rám nắng ngăm ngăm đen, cặp mắt ánh vàng và xám, đôi môi mọng mỉm cười, mớ tóc cắt ngắn xém nắng của cô. Cô gái ngẩng mặt lên về phía anh, cười trong khóe mắt. Quả là thật rồi. Lúc này họ đã trông thấy trại của El Sordo giữa những rặng thông cuối cùng, chỗ có một hòn đá tròn như một cái chậu úp. Nhiều tảng đá với hình chậu thế này chắc là phải có nhiều hang. Những cây thông nhỏ mọc ở trong đá che những hang đó khá kín. Chỗ này tốt bằng hoặc tốt hơn cả chỗ Pablo. Gia đình anh bị bắn chết thế nào? Pila hỏi Joaquin. Chẳng có gì đặc biệt cả đâu bà chị à. Gia đình tôi theo phe ta cũng như nhiều người khác ở Valladolid. Khi bọn phát xít càn quét thành phố, chúng nó đã bắn chết ba tôi trước. Ba tôi đã bỏ phiếu ủng hộ đảng xã hội. Sau đó chúng nó bắn chết mẹ tôi. Mẹ tôi cũng bỏ phiếu cho đảng xã hội. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi đi bỏ phiếu. Sau đó chúng bắn người chồng của một chị tôi. Anh ấy là đoàn viên công đoàn, công nhân lái xe điện. Rõ ràng là nếu ảnh không gia nhập công đoàn thì không được lái xe điện. Nhưng ảnh không để ý gì đến chính trị. Tôi biết ảnh lắm. Ảnh còn có phần nào hơi trơ tráo nữa là khác. Tôi không cho ảnh có thể là một đồng chí tốt được. Thế rồi một người anh rể khác cũng làm công nhân xe điện đã trốn lên núi như tôi. Chúng nó tưởng rằng chị tôi biết ảnh ở đâu, nhưng chị tôi không biết. Thế là chúng nó bắn chết chị tôi vì chị đã không muốn cho chúng biết ảnh ở đâu. Quần giả mang. Bila nói, El Sordo đâu, tôi không thấy ông cụ đâu cả. Đồng chí ấy có nhà đó, có lẽ ở bên trong. Joaquin trả lời, và lúc này anh ta đứng lại chống bán súng xuống đất, nói, Bila, chị nghe tôi đây này, và cả Maria nữa. Tôi xin lỗi lúc nãy nói chuyện về gia đình có điều gì xúc phạm đến các chị. Tôi biết là mọi người đều có những chuyện buồn như vậy, và đáng lẽ ra không nói đến thì hơn. Cần phải nói ra. Bila nói, chúng ta sinh ra để làm gì nếu không phải là để giúp đỡ lẫn nhau, lắng nghe không nói gì là một sự giúp đỡ tối thiểu. Nhưng câu chuyện có thể xúc phạm đến cô Maria. Cô đã có khá nhiều chuyện khổ riêng rồi. Không sao, Maria nói. Tôi là một cái thùng rất to, anh có thể đổ vào bao nhiêu cũng không đầy. Joaquin, tôi rất buồn cho anh. Tôi mong rằng chị anh được mạnh khỏe. Cho đến nay thì chị vẫn khỏe. Chúng nó bắt chị tôi vào tù, nhưng hình như đối xử không tàn tệ lắm. Gia đình anh còn ai khác nữa không? Robert Jordan hỏi. Không, chỉ còn tôi thôi, không còn ai nữa. Trừ người anh rể đã vào núi và có lẽ đã chết rồi. Có thể ảnh vẫn còn sống, Maria nói. Có thể là ảnh đang hoạt động trong một nhóm nào đó ở một dãy núi khác. Tôi thì cho là ảnh đã chết rồi. Joaquin nói, ảnh thường không được khỏe. Hơn nữa nghề lái xe điện không phải là một cách chuẩn bị tốt cho việc vào núi. Tôi không tin là ảnh có thể sống qua được một năm trong núi. Ảnh lại còn hơi yếu phổi nữa. Nhưng mà có thể ảnh vẫn khỏe. Maria đặt tay lên vai người thanh niên. Chắc thế cô bé à? Tại sao không? Joaquin nói. Người thanh niên đứng đó. Maria kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh ta và hôn anh. Joaquin quay đầu đi vì anh đang khóc. đây như là đối với một người anh. Maria bảo, tôi hôn anh như hôn một người anh. Người thanh niên lắc đầu, khóc không thành tiếng. Tôi là em gái anh. Maria nói, và tôi yêu anh. Anh cũng có một gia đình. Tất cả chúng tôi đây là gia đình của anh. Kể cả anh bạn. Bila nói giọng hoang hoang. Phải không anh bạn? Phải. Robert Jordan nói với người thanh niên. Chúng tôi tất cả là gia đình của anh Joaquin. Nó là em anh. Bila nói. Phải không anh bạn? Robert Jordan ôm lấy vai người thanh niên. Chúng ta đều là anh em với nhau. Người thanh niên lắc đầu. Tôi rất xấu hổ là đã nói. Những chuyện đó chỉ gây thêm khó khăn cho tất cả mọi người. Tôi thấy xấu hổ đã làm phiền các anh chị. Tao ỉa vào cái xấu hổ của mày. Bila nói giọng trầm và đáng yêu. Nếu con Maria còn hôn mày nữa thì tao cũng sẽ hôn mày cho mà xem. Đã bao nhiêu năm nay tao chưa hôn một tên đấu bò nào, kể cả một tay đấu bò thất bại như mày. Tao rất muốn hôn một tay đấu bò đã trở thành cộng sản. Này anh bạn, anh giữ lấy nó cho tôi, để tôi hôn nó một cái. Thôi đi, người thanh niên nói và quay ngoắt đi. Để cho tôi yên, tôi không sao cả, tôi xấu hổ lắm. Anh ta đứng đó, cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Maria đặt bàn tay vào bàn tay Robert Jordan. Pila hai tay chống nạnh, đứng nhìn người thanh niên với vẻ chế giễu. Tao mà hôn mày thì không phải hôn như một người chị đâu, hôn như một người chị là cái quái gì. Thôi đừng đùa nữa, người thanh niên nói. Tôi đã bảo là tôi không sao cả, tôi rất tiếc là đã nói. Vậy thì chúng ta đi gặp ông cụ đi thôi. Pila nói, những xúc động đó làm tôi mệt lắm rồi. Người thanh niên nhìn mụ, cứ nhìn mắt anh ta cũng thấy là anh ta bỗng dưng phật ý. Tôi không nói sự xúc động của chú đâu, của tôi kìa. Một tay đấu bò như chú thì non quá đấy. Tôi đã thất bại, Joaquin nói. Chị không cần phải đay nghiến mãi chuyện ấy. Nhưng rồi sau này có lúc, chú lại sẽ mọc đuôi cho mà xem. Đúng, tại sao lại không? Những người đã chiến đấu mà đem dùng vào việc đấu bò thì rất tốt. Đứng về phương diện kinh tế mà nói, như vậy sẽ có công ăn việc làm cho nhiều người. Chính phủ sẽ kiểm soát việc đó. Có thể là khi đó tôi không còn sợ nữa. Chưa chắc. Pila nói, chưa chắc. Tại sao chị lại nói ác thế, Pila? Maria hỏi, em rất yêu chị, nhưng chị thô bạo lắm. Có thể là chị thô bạo, Pila nói. Này, anh bạn, anh đã định nói gì với Ensodo chưa? Rồi, vì hắn là người ít nói, không giống tôi, giống anh và bầy súc vật giàu tình cảm này đâu. Tại sao chị lại ăn nói thế? Maria lại hỏi một cách tức giận. Không biết, Pila nói và rảo bước. Theo ý em thì là tại sao nào? Em không biết. Thỉnh thoảng có nhiều điều làm chị rất mệt. Pila nói một cách cáu kỉnh. Em hiểu chưa? Một trong những điều đó là chị đã 48 tuổi rồi. Em có nghe thấy không? 48 tuổi với một bộ mặt xấu xí. Một điều khác là chị trông thấy sự hoảng sợ trên mặt tên đấu bò đã bị thất bại, có khuynh hướng cộng sản kia. Khi chị nói đùa là sẽ hôn nó. Pila, không đúng đâu. Người thanh niên nói, chị không trông thấy thế. Cái gì? Không đúng đâu. Tôi ỉa vào tất cả các người. À, ông cụ kia rồi. Xin chào, Santiago, thế nào? Người mà Pila vừa gọi trông lùn, dáng người nặng nề, mặt ngăm ngăm đen, gò má to, tóc hoa râm, cặp mắt nâu vàng và cách xa nhau, sống mũi thanh và khoằm như người da đỏ, môi trên dài, miệng rộng và mỏng, mặt mày cạo nhẵn nhụi. Lão từ trong cửa hang đi ra, chân đi vòng kiềng rất hợp với cái quần và đôi ủng của những người chăn bò. Trời ấm, nhưng lão vẫn mặc chiếc áo da ngắn, lót lông cừu, cài khuy kính lên tận cổ. Lão chìa bàn tay to đen đuổi về phía Pila. Xin chào bà chị, xin chào. Lão nói với Robert Jordan và bắt tay anh, mắt chăm chú nhìn tận mặt anh. Robert Jordan thấy mắt anh ta vàng như mắt mèo, bẹt như mắt rắn. Chào cô. Ensodo nói với Maria và xoa vai cô. Đã ăn chưa? Lão hỏi Pila. Mụ lắc đầu. Ăn nhé. Lão nói rồi nhìn Robert Jordan hỏi. Có uống không? Và lấy tay ra hiệu, dòng ngón tay cái trỏ xuống. Có, cảm ơn. Tốt, whisky chứ? Ensordo nói. Bác có whisky à? Ensordo gật đầu. Anh bạn, lão hỏi. Không phải người Nga à? Người Mỹ. Ở đây ít người Mỹ, lão nói. Bây giờ có nhiều hơn, càng tốt. Ở Bắc hay Nam? Bắc, cũng như người Anh, bao giờ phá cầu? Bác cũng biết chuyện cầu à? Ensordo gật đầu. Sáng ngày kia. Tốt. Ensordo nói. Pablo thế nào? Lão hỏi Pila, mụ lắc đầu. Ensordo mỉm cười. Đi chơi đi. Lão bảo Maria, đôi lại nhếch mép cười, rồi quay lại đây. Lão rút ở trong áo ra một chiếc đồng hồ buộc vào một sợi dây da. Nửa tiếng. Lão ra hiệu cho mọi người ngồi xuống một thân cây đẽo bằng làm ghế ngồi, rồi nhìn Joaquin hất ngón tay chỉ xuống con đường mòn về phía mấy người vừa đi tới. Tôi đi xuống với Joaquin rồi sẽ quay lại, Maria nói. Ensordo đi vào trong hang, trở ra với một chai whisky Scotch và ba cái cốc. Cái chai cặp vào một bên nách, tay cầm ba cái cốc, mỗi ngón móc vào một cái, tay kia xách một hũ nước bằng đất nung. Lão đặt cốc và chai xuống thân cây, rồi để chiếc hũ xuống đất. Không có nước đá, lão nói với Robert Jordan và đưa cho anh chai rượu. Tôi không uống đâu, Pila nói và lấy tay bịt miệng cốc của mình. Đêm qua có nhiều nước đá trên mặt đất, Ensordo nói và mỉm cười. Tan hết rồi. Trên kia có nước đá, Ensordo nói và chỉ đám tuyết hiện ra trên đỉnh núi trọc. Xa quá. Robert Jordan định rót rượu vào cốc của Ensordo, nhưng lão điếc lắc đầu, ra hiệu bảo anh rót cho mình trước. Robert Jordan rót vào cốc mình khá nhiều rượu. Ensordo nhìn anh chăm chú. Khi anh rót xong, lão đưa cho anh hũ nước. Robert Jordan nghiêng hũ rót nước lạnh chảy từ vòi nước vào đầy cốc. Ensordo tự rót cho mình một nửa cốc whisky và đổ nước vào đầy cốc. Rượu vang nhé, lão hỏi Pila. Không, nước thôi. Đây, không tốt, lão mỉm cười nói với Robert Jordan. Tôi có biết nhiều người Anh lúc nào cũng có nhiều whisky. Ở đâu? Ở trại, Ensordo nói. Bạn của lão chủ. Bác lấy whisky ở đâu? Hả? Lão không nghe thấy. Phải hét to lên, Pila nói, vào tai bên kia. Ensordo chỉ vào bên tai nghe được và mỉm cười. Bác lấy được whisky ở đâu? Robert Jordan hét lên. Làm lấy, Ensordo nói và chăm chú nhìn bàn tay Robert Jordan đang đưa cốc lên miệng, bỗng ngừng lại. Không phải đâu, Ensordo nói và vỗ vai anh. Đùa đó, lấy ở La Rancha. Tối qua nghe có một tay đánh mìn người Anh đến. Tốt, rất vui. Đi lấy whisky cho anh, thích không? Rất thích, whisky này rất ngon. Tôi rất bằng lòng, Ensordo mỉm cười. Định tối nay mang sang cùng với tin tức. Tin gì? Rất nhiều cuộc chuyển quân. Ở đâu? Segovia. Có thấy máy bay không? Có. Xấu. Hả? Xấu. Chuyển quân thế nào? Rất nhiều giữa Villa Castin và Segovia. Trên đường Valladolid, rất nhiều giữa Villa Castin và San Rafael. Nhiều lắm, nhiều lắm. Bác thấy thế nào? Quân ta đang chuẩn bị gì chăng? Có thể. Chúng biết cũng chuẩn bị. Có thể. Sao không phá cầu đêm nay? Có lệnh. Lệnh của ai? Bộ Tổng Tham mưu. Ra thế. Có phải giờ phá là quan trọng không? Pila hỏi. Hết sức quan trọng. Nhưng nếu chúng nó điều quân tới, tôi sẽ cử Anselmo đem báo cáo về các cuộc chuyển quân và tập trung quân. Ông cụ đang theo dõi con đường. Anh có đặt một người trên đường à? Sodo hỏi. Robert Jordan không hiểu lão đã nghe được bao nhiêu. Với một người điếc thật là khó biết. Phải, anh nói. Tôi cũng thế. Tại sao không phá cầu bây giờ? Tôi có lệnh. Tôi không ưa thế, Ensordo nói. Cái đó tôi không ưa. Tôi cũng vậy, Robert Jordan nói. Ensordo lắc đầu và nhấp một ít whisky. Anh cần gì tôi? Bác có bao nhiêu người? 8. Để cắt dây điện thoại, đánh và chiếm lấy cái bốt chỗ trạm của người chữa đường rồi rút về cầu. Dễ thôi. Tất cả những cái đó sẽ được viết ra. Không cần. Còn Pablo sẽ cắt đứt dây điện thoại ở phía dưới, đánh chiếm bốt ở chỗ xưởng cưa rồi rút về cầu. Sau đó rút lui thế nào? Pila hỏi. Chúng tôi có 7 đàn ông, 2 đàn bà và 5 con ngựa. Còn anh? Mụ hét vào tai Sodo. 8 đàn ông và 4 ngựa. Thiếu ngựa. Lão nói. Thiếu ngựa. 17 người và 9 con ngựa. Pila nói. Không kể đồ đạc phải chở đi. Sodo không nói gì. Không có cách nào có được ngựa à? Robert Jordan nói vào bên tai không điếc của Sodo. Một năm trời đánh nhau. Sodo nói, có 4 con. Lão xòe ra 4 ngón tay. Bây giờ anh cần 8 con cho ngày mai. Phải, Robert Jordan nói. Biết là bác sắp dời đi. Không cần phải thận trọng trong khu vực lân cận này như khi bác còn ở gần đây. Bây giờ thì không phải giữ gìn nữa. Bác có thể xuống núi đánh cắp 8 con ngựa được không? Có thể. Sodo nói, có thể chẳng được con nào, có thể được nhiều hơn. Bác có một khẩu súng máy không? Robert Jordan hỏi. Sodo gật đầu. Đâu? Trên đồi. Loại gì? Không biết tên. Băng dài. Bao nhiêu đạn? 5 băng. Có ai biết sử dụng không? Tôi biết sơ sơ, ít bắn, không muốn làm ầm lên ở đây, không muốn phí đạn. Rồi tôi sẽ xem. Robert Jordan nói. Bác có lựu đạn không? Rất nhiều. Mỗi khẩu súng có bao nhiêu đạn? Rất nhiều. Bao nhiêu? 150, có lẽ hơn nữa. Còn anh em khác thế nào? Để làm gì? Để có đủ lực lượng chiếm lấy các bốt và yểm hộ cái cầu trong lúc tôi nổ mìn. Chúng ta còn phải có gấp đôi số người chúng ta hiện có. Chiếm bốt thì không phải lo. Vào lúc nào? Ban ngày. Không lo. Tôi rất muốn có thêm 20 người nữa cho chắc. Robert Jordan nói. Không có những người tốt. Anh có thể lấy những người không thể tin được không? Không. Có bao nhiêu người tốt? Có lẽ 4. Sao ít thế? Không tin được. Thế dùng để giữ ngựa? Phải tin lắm mới cho giữ ngựa được. Nếu có thể tôi rất muốn có thêm được 10 người chắc chắn. 4. Anselmo bảo tôi trong núi này có đến hơn 100 người. Không tốt. Thế mà chị bảo có 30 người. Robert Jordan nói với Pila. 30 người có thể tin cậy được phần nào? Người của Elias như thế nào? Pila hét lên với Sodo. Lão lắc đầu. Không tốt. Bác không thể kiếm lấy được 10 người à? Robert Jordan hỏi. Ensordo nhìn anh với cặp mắt lờ lờ màu vàng và lắc đầu. 4. Lão nói và giơ 4 ngón tay. Người của bác khá chứ? Robert Jordan hỏi. Hỏi xong, anh hối hận ngay. Ensordo gật đầu. Trong giới hạn của tình hình nghiêm trọng, lão nói bằng tiếng Tây Ban Nha, trong giới hạn của nguy hiểm. Lão mỉm cười. Sẽ gây go, hả? Có thể. Đối với tôi cũng thế thôi. Ensordo nói một cách bình thản, không quên quang. 4 người khá còn hơn nhiều mà tôi. Trong cuộc chiến tranh này bao giờ cũng có nhiều cái xấu, rất ít cái tốt, ngày càng ít cái tốt đi. Còn Pablo thế nào? Lão nhìn Pila. Như anh biết đó, Pila nói, ngày càng tệ. Ensordo nhún vai. Uống đi. Ensordo bảo Robert Jordan. Tôi đem người của tôi đến với 4 người nữa, thế là 12. Tối nay chúng ta sẽ thỏa thuận mọi việc. Tôi có 60 ống mìn. Anh cần không? Bao nhiêu phần trăm? Không rõ. Loại mìn thường. Tôi sẽ đem đến. Chúng ta sẽ phá chiếc cầu nhỏ phía trên với chỗ mìn đó. Robert Jordan nói. Hay lắm. Tối nay bác xuống chứ. Bác mang xuống nhé. Tôi không nhận được lệnh về cái cầu này. Nhưng cần phải phá nó. Tối nay tôi sẽ xuống. Rồi đi bắt ngựa. Liệu có bắt được ngựa không? Có thể. Bây giờ ăn thôi. Có phải lão ta nói chuyện với ai cũng thế không? Robert Jordan nghĩ thầm. hay đó là quan niệm của lão ta cho rằng phải nói như vậy để cho người ngoại quốc hiểu? Thế rồi sau khi xong việc này chúng ta sẽ đi đâu? Villa hét vào tai Ensodo. Lão nhún vai. Cần phải thu xếp việc đó. Villa nói. Tất nhiên. Ensodo nói. Sao lại không? Khá gay go đấy. Villa nói. Cần phải bố trí thật khéo. Phải bà chị à? Ensodo nói. Chị lo cái gì? Lo mọi thứ. Villa hét. Ensodo mỉm cười với Villa. Tại chị ở với Pablo lâu quá đó. Lão nói. Ra lão chỉ nói cái thứ tiếng Tây Ban Nha bồi ấy với người ngoại quốc thôi. Robert Jordan nghĩ. Tốt, mình rất thích nghe lão nói bình thường như vậy. Anh nghĩ chúng ta sẽ phải đi đâu? Villa hỏi. Đi đâu đó hả? Phải, đi đâu? Có nhiều chỗ. Ensodo nói. Rất nhiều chỗ. Chị có biết dùng Quedos không? Ở đó có rất nhiều người rồi. Khi chúng nó rảnh tay, tất cả những nơi đó sẽ bị quét sạch ngay lập tức. Phải, nhưng vùng đó rất rộng và rất hoang vu. Đi được đến đó khó lắm. Villa nói. Cái gì cũng khó cả. Ensodo nói. Chúng ta có thể đến được Redox cũng như đến bất cứ nơi nào khác. Đi ban đêm, ở đây bây giờ nguy lắm rồi. Chúng ta ở đây lâu được như thế này thật là lạ. Redox là một vùng an toàn hơn đây. Anh có biết tôi muốn đi đâu không? Villa hỏi lão. Đi đâu? Baramera? Không tốt. Không. Villa nói. Không đến dãy núi Baramera. Tôi muốn đi về vùng Cộng Hòa. Có thể được đó. Người của anh có đi không? Có, nếu tôi bảo. Người của tôi thì tôi không rõ. Pablo không muốn. Mặc dù thật ra ở đó hắn có thể thấy an toàn hơn. Hắn đã quá già rồi. Không thể làm lính được nữa, trừ khi họ gọi lấy thêm quân. Thằng Gypsy cũng không muốn đi, anh em khác thì tôi không rõ. Vì ở đây đã lâu không xảy ra chuyện gì, cho nên họ không thấy hết được sự nguy hiểm. Ensodo nói, hôm nay từ lúc có máy bay thì họ thấy rõ hơn. Robert Jordan nói, nhưng tôi thiết nghĩ anh em rất có thể ở vùng Gredos mà hoạt động được. Cái gì? Ensodo nói và nhìn anh với cặp mắt rất lờ đờ. Trong cách hỏi của lão không có vẻ gì là thân thiện cả. Từ đó bác có thể tập kích được kết quả hơn. Robert Jordan nói. Ra thế. Ensodo nói. Anh biết dùng Gredox hả? Có. Ta có thể từ đó tiến đánh con đường xe lửa chính. Ta có thể cắt đứt con đường đó như chúng ta đang làm ở phía nam, ở vùng Extremadura. Từ đó mà hoạt động còn tốt hơn là quay về vùng Cộng Hòa. Robert Jordan nói, ở đó ta có ít hơn. Cả hai nghe anh nói đều xịu mặt xuống. Ensodo nhìn Pila và Pila nhìn lại lão. Anh biết Redox thật hả? Ensodo hỏi, biết chứ. Robert Jordan nói, thế anh sẽ đi đâu? Lên trên Paco de Avila, nhiều chỗ tốt hơn đây. Đánh đường cái và đường sắt ở giữa Beza và Palencia. Khó lắm, Ensodo nói. Chúng tôi đã đánh con đường sắt đó ở nơi còn nguy hiểm nhiều hơn ở vùng Extremadura. Robert Jordan nói. Chúng tôi là ai? Anh em du kích ở Extremadura. Các anh có đông không? Khoảng 40. Có phải cái anh yếu thần kinh có cái tên lạ cũng ở đó tới phải không? Pila hỏi. Phải. Anh ấy bây giờ đâu? Chết rồi, như tôi đã nói với chị. Anh cũng ở đó tới à? Phải. Anh có hiểu ý tôi định nói gì không? Pila bảo anh. Thế là mình phạm sai lầm rồi. Robert Jordan thầm nghĩ. Mình đã đi nói với người Tây Ban Nha là có những việc ta có thể làm được hơn họ, mà nguyên tắc thì không bao giờ được khoe khoang thành tích hay tài giỏi của mình. Đáng lẽ mình phải khen ngợi họ, thì mình lại đi nói với họ mình thấy họ cần phải làm gì và bây giờ họ đang tức giận. Nhưng thôi, rồi họ sẽ khắc phục được hoặc không khắc phục được cái đó. Chắc là ở Gredos họ có ít nhiều hơn là ở đây. Bằng chứng là ở đây, từ trận đánh tàu do Kaskin bố trí đến giờ họ chẳng làm gì được cả. Trận đó cũng chẳng phải là một trận thắng lợi gì ghê gớm lắm. Bọn phát xít mất một cái đầu máy và chết vài tên. Nhưng mọi người ở đây đã nói đến chuyện đó như là một cái đỉnh cao nhất của cuộc chiến tranh này. Có thể họ sẽ quyết định đi Greydox. Phải, và cũng có thể họ sẽ tống cổ mình ra khỏi nơi này. Dù sao, đứng về bất cứ mặt nào mà nhìn, thì tình hình cũng chẳng có gì là tươi đẹp cả. Này anh bạn, Villa bảo, thần kinh anh thế nào? Vững, tốt lắm. Vì người đánh mìn cuối cùng mà họ cử đến công tác với chúng tôi, tuy là một tay chuyên môn rất cứng, nhưng không bình tĩnh. Chúng tôi cũng có những người không bình tĩnh. Robert Jordan nói, tôi không nói là anh ta nhát gan vì thái độ của anh ta rất cừ. Villa nói tiếp, nhưng anh ta ăn nói lạ lùng và khó hiểu. Mụ cất cao giọng, có đúng không? Santiago này, cái anh đánh mìn rồi đánh tàu đó mà, có vẻ hơi lạ phải không? Rất lạ. Lão điếc gật đầu, mắt lão nhìn chằm chằm vào mặt Robert Jordan, làm anh nhớ đến hình dáng cái lỗ tròn ở đầu một ống máy hút bụi. Phải, rất lạ nhưng tốt. Chết rồi. Robert Jordan nói vào tai lão điếc, anh ấy chết rồi. Tại sao vậy? Lão điếc hỏi, mắt lão rời khỏi mắt Robert Jordan và nhìn xuống môi anh. Tôi bắn anh ấy. Robert Jordan nói, anh ấy bị thương nặng quá không đi được, nên tôi đã bắn anh ấy. Anh ta thường nói đến sự cần thiết ấy. Pila nói, đó là điều luôn luôn ám ảnh anh ta. Phải. Robert Jordan nói, anh ấy thường nói đến sự cần thiết ấy và đó là một điều luôn luôn ám ảnh anh ta. Xảy ra thế nào? Lão điếc hỏi, có phải vì đánh tàu không? Trong lúc rút lui sau một trận đánh tàu, Robert Jordan nói, trận đánh tàu thắng lợi, lúc quay về trong đêm tối, chúng tôi chạm trán một đội tuần tiễu phát xít. Trong lúc chúng tôi chạy thì anh ấy trúng đạn vào phía trên lưng, nhưng không chạm vào xương nào, trừ xương bả vai. Ảnh đi được một quãng xa, nhưng vì vết thương nên không thể đi xa được nữa. Ảnh không muốn bị bỏ lại, và tôi đã bắn ảnh. Ít xấu hơn, như thế còn đỡ. Ensodo nói, như thế còn hơn. Anh có chắc chắn là thần kinh anh vững không? Villa hỏi Robert Jordan. Có, tôi tin chắc là thần kinh tôi vững, và tôi nghĩ rằng sau khi chúng ta đánh xong cái cầu này, thì chị nên đi đến vùng Greydox. Anh vừa nói xong, mụ liền văng ra hàng tràng câu chửi bới tục tiểu và anh tựa hồ như bị tràn ngập, lôi cuốn vào giữa một dòng nước trắng xóa, đột nhiên phun giọt ra từ một con suối ngầm. Lão điếc nhìn Robert Jordan lắc đầu và thích chí mỉm cười. Lão lắc đầu một cách thích thú, trong lúc Pila tiếp tục chửi rủa. Robert Jordan hiểu rằng bây giờ thì mọi việc lại ổn rồi. Cuối cùng mụ ngừng chửi, với lấy hũ nước, nghiêng hũ uống một ngụm, rồi bình tĩnh nói, sau đó chúng tôi sẽ làm gì? Về việc đó thì anh bạn, anh im miệng đi, nghe chưa? Anh sẽ mang của quý của anh trở về vùng Cộng Hòa, còn thì để mặc xác chúng tôi ở lại đây tự quyết định lấy xem chúng tôi nên chết ở chỗ nào trong cái vùng đồi núi này. Sống chứ? Ensodo nói, bình tĩnh Pila. Sống và chết ở đó. Pila nói, tôi có thể thấy khá rõ kết cục ra sao rồi. Tôi rất mến anh bạn. Nhưng về việc chúng tôi sẽ phải làm gì khi công việc của anh đã xong, thì anh đừng có nhúng mỏ vào. Đó là việc của chị. Robert Jordan nói, tôi không nhúng vào đâu. Nhưng anh đã nhúng vào rồi. Hãy đem con đĩ trọc đầu đi với anh về vùng Cộng Hòa. Nhưng đừng có đóng cửa lại đối với những người khác không phải là người ngoại quốc. Những người đã yêu nền Cộng Hòa từ khi anh hãy còn quờ sữa mẹ trên cằm anh. Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, thì Maria ở con đường mòn đi lên và cô nghe thấy câu nói cuối cùng của Pila. Khi đó mụ lại đang hét vào mặt Robert Jordan. Maria nhìn Robert Jordan, lắc mạnh đầu và xua tay ra hiệu. Pila thấy Robert Jordan nhìn cô gái và mỉm cười. Mụ quay lại nói, phải, tao nói là con đĩ đó, tao nói như vậy đó. Hẳn là chúng mày sẽ đi Valencia với nhau, còn chúng tao thì đi ăn cứt dê ở Redox thôi. Nếu chị muốn em là con đĩ cũng được. Maria nói, chị đã nói em là con đĩ thì chắc là đúng thôi. Nhưng chị hãy bình tĩnh, chị làm sao thế? Chẳng sao cả. Pila nói và ngồi xuống ghế, giọng trở lại bình tĩnh và hết giận dữ. Chị không nói em vậy đâu, nhưng chị muốn đi sang vùng Cộng Hòa quá. Chúng ta có thể cùng đi tất cả được chứ? Maria nói. Tại sao lại không? Robert Jordan nói. Vì chị đã có vẻ không thích dùng Credos. Ensodo mỉm cười với anh. Để xem sao. Pila nói. Cơn giận dữ đã qua. Cho tôi một cốc cái thứ rượu kỳ quái kia. Giận quá khô cả cổ. Để xem sao. Để xem rồi ra thế nào. Đồng chí này. Ensodo cắt nghĩa. Đồng chí thấy không? Buổi sáng là khó lắm. Lão không còn dùng thứ tiếng Tây Ban Nha lơ lớ nữa và nhìn vào mắt Robert Jordan một cách bình tĩnh và thông cảm. Không soi mói, không nghi ngờ, không còn cái vẻ kẻ cả nhạt nhẽo của một lão chiến sĩ như lúc này nữa. Tôi hiểu nhu cầu của đồng chí và tôi biết cần phải tiêu diệt các bốt, cần phải yểm hộ chỗ cầu trong khi đồng chí tiến hành công việc. Điều đó tôi hiểu rất rõ. Việc này rất dễ làm trước khi trời sáng hoặc vào lúc tan tảng sáng. Phải, Robert Jordan nói. Em ra chỗ khác một phút được không? Anh bảo Maria, mắt không nhìn cô. Cô gái đi xa ra để không nghe thấy mấy người nói chuyện với nhau và ngồi xuống, hai tay chắp lại đặt trên cổ chân. Anh thấy đó, Ensodo nói. Trong việc này không có vấn đề gì cả, nhưng sau đó rút lui rồi thoát ra khỏi nơi này giữa ban ngày là một vấn đề nghiêm trọng. Vâng, tôi đã nghĩ đến vấn đề đó, khi đó cũng là ban ngày đối với cả tôi nữa. Nhưng anh chỉ có một mình. Ensodo nói, chúng tôi thì đông người. Còn có khả năng quay về trại rồi rút vào ban đêm. Pila nói, vừa đưa chiếc cốc lên môi lại đặt xuống. Như thế cũng rất nguy hiểm. Ensodo giảng giải, mà có lẽ còn nguy hiểm hơn. Tôi sẽ nghiên cứu xem nên thế nào. Robert Jordan nói, phá cầu ban đêm thì dễ hơn. Ensodo nói, anh đặt điều kiện là phải làm việc ấy ban ngày, như thế có thể đem lại những hậu quả nghiêm trọng. Tôi biết vậy, anh không thể làm việc đó ban đêm được à? Nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ bị bắn ngay. Rất có thể là chúng ta sẽ bị bắn chết hết nếu anh làm việc đó ban ngày. Nếu phá được chiếc cầu thì đối với tôi điều đó không quan trọng lắm. Robert Jordan nói, nhưng tôi đã rõ quan điểm của bác. Bác có thể tìm cách rút lui ban ngày được không? Chắc chắn là được. Ensodo nói, chúng tôi sẽ làm được, nhưng tôi cắt nghĩa cho anh thấy tại sao một người thì đăm chiêu suy nghĩ, còn một người thì cáu kỉnh bực tức. Anh nói đến chuyện đi Credos như là tiến hành một cuộc thao diễn quân sự vậy. Nếu mà đến được Credos thì thật là một sự lạ. Robert Jordan không nói gì. Anh nghe tôi đây này. Lão điếc nói, tôi đang nói khá nhiều đây, nhưng như vậy là để cho chúng ta có thể hiểu nhau. Chúng tôi sống được ở đây là nhờ ở một sự lạ lùng có được do cái lười nhác và ngu xuẩn của bọn phát xít, mà rồi chúng nó có lúc sẽ sửa lại. Tất nhiên chúng tôi cũng thận trọng và không gây ra chuyện lôi thôi gì ở vùng núi này. Tôi biết rồi, nhưng bây giờ với việc này thì chúng tôi phải đi thôi. Chúng tôi cần suy nghĩ tính toán kỹ về cách rút của chúng tôi xem nên như thế nào. Vâng, vậy thì, Ensodo nói, chúng ta hãy ăn cái đã. Tôi đã nói nhiều quá rồi đấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhiều đến như thế. Pila nói, có phải vì cái này không? Và mụ giơ cốc rượu lên. Không. Ensodo lắc đầu. Không phải tại rượu whisky đâu. Đó là vì chưa bao giờ tôi có nhiều điều cần nói như lúc này. Tôi rất quý sự giúp đỡ và lòng thẳng thắn của bác. Robert Jordan nói, tôi hiểu rõ những khó khăn do việc quy định thời gian nhất định để đánh cầu gây ra. Đừng nói đến cái đó. Ensodo nói, chúng tôi ở đây là để làm những việc chúng tôi có thể làm được, nhưng việc này rất phức tạp. Trên giấy tờ thì lại rất đơn giản. Robert Jordan mỉm cười. Trên giấy tờ thì cần phải phá chiếc cầu đúng vào lúc cuộc tấn công bắt đầu để cho không có gì có thể đi qua được con đường này. Rất đơn giản. Họ hãy cứ thử để cho chúng tôi làm một cái gì trên giấy tờ xem. Ensodo nói, hãy để cho chúng tôi đặt ra thực hiện một cái gì trên giấy tờ xem. Giấy tờ ít đổ máu. Robert Jordan nói lên một câu tục ngữ, nhưng giấy tờ cũng rất có ích. Pila nói, rất có ích. Điều mà tôi muốn làm đó hả, là dùng giấy tờ mệnh lệnh của anh vào cái việc ấy.
Tôi cũng vậy, Robert Jordan nói, nhưng như vậy ta không thể thắng được.
Phải, người đàn bà to lớn nói, tôi cũng nghĩ rằng không được, nhưng anh có biết tôi muốn gì không?
Muốn đi về vùng Cộng Hòa chứ gì?
Ensodo nói, lão đã ghé sát bên tai nghe được gần Pila trong khi mụ nói,
chị sẽ đi, bà chị à, chúng ta hãy thắng đi, rồi thì đâu đâu cũng là vùng Cộng Hòa cả.
Đồng ý, Pila nói, còn bây giờ thì xin các anh, ta ăn đi thôi.
Chương 12.
Sau bữa cơm, họ từ biệt Ensodo và đi xuống con đường mòn. Ensodo tiễn họ xuống tận chỗ bốt gác dưới cùng.
Salut, lão nói, tối nay sẽ gặp nhau.
Salut, camarada, Robert Jordan nói với lão, rồi ba người theo con đường mòn đi xuống. Lão điếc đứng nhìn theo họ. Maria quay lại giơ tay vẫy Ensodo. Lão cũng vẫy lại một cách nhạt nhẽo. Theo lối Tây Ban Nha, lắc lắc cánh tay như là ném một vật gì, không có vẻ gì là một lối chào thân mật. Suốt bữa cơm, lão không hề cởi khuy áo da cừu và tỏ ra lễ phép một cách thận trọng. Chú ý nghiêng đầu để nghe và lại nói thứ tiếng Tây Ban Nha cục ngủng, lễ phép hỏi Robert Jordan về tình hình vùng Cộng Hòa. Nhưng rõ ràng là lão muốn họ đi khỏi. Khi họ từ biệt lão, Pila đã hỏi lão, thế nào Santiago?
Không có gì đâu bà chị ạ.
Lão điếc nói,
tốt thôi, nhưng tôi đang suy nghĩ.
Tôi cũng vậy, Pila nói. Và bây giờ trong lúc họ đi xuống một cách thoải mái, dễ chịu qua rặng thông, theo con đường mòn dốc mà họ vừa mới khó nhọc leo lên, Pila không nói gì cả. Cả Robert Jordan lẫn Maria cũng không nói gì. Và cả ba rảo bước đi mau đến chỗ con đường dốc ngược, băng qua thung lũng nhiều cây, tới khu rừng già, rồi ra khỏi khu rừng tới một cánh đồng cỏ cao. Buổi chiều tháng 5 oi bức, leo đến nửa chừng quãng đường dốc này, Pila dừng lại. Robert Jordan quay lại nhìn thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán mụ. Anh thấy bộ mặt ngăm ngăm đen của mụ tái đi, da sạm lại và mắt thâm quầng.
Chúng ta hãy nghỉ một chút đã,
anh nói,
đi nhanh quá.
Không, mụ nói, tiếp tục đi thôi.
Hãy nghỉ đã Pila,
Maria nói, trông chị có vẻ mệt rồi đó.
Im miệng đi,
mụ nói,
không ai hỏi ý kiến cô.
Mụ lại tiếp tục theo con đường mòn leo lên, nhưng tới đỉnh mụ thở dốc, mặt ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ thì rõ ràng là mặt mụ tái đi.
Pila, chị hãy ngồi xuống đi.
Maria nói, chị hãy ngồi xuống đi nào.
Thì ngồi,
Pila nói, và cả ba ngồi xuống dưới một cây thông, nhìn qua cánh đồng cỏ, nhìn những đỉnh núi như trồi lên trên lớp đồi núi nhấp nhô, tuyết phủ trắng xóa lấp lánh trong ánh nắng chiều.
Tuyết là một thứ thật là chán, vậy mà trông thì thật là đẹp,
Pila nói.
Tuyết quả là một ảo tưởng.
Mụ quay về phía Maria.
Chị xin lỗi là đã quá nặng lời với em gái. Không hiểu hôm nay chị làm sao ấy, chị thấy bực bội lắm.
Em chẳng bao giờ để ý đến lời chị nói khi chị cáu giận đâu, mà chị thì cáu giận luôn.
Không phải, còn tệ hơn cáu giận kia,
Pila nói, mặt nhìn về phía những ngọn núi.
Chị không được khỏe đó,
Maria nói.
Cũng không phải vậy. Em gái à, lại đây và gối đầu vào lòng chị đi.
Maria lại gần mụ, giơ tay ra rồi gặp lại sau đầu, như người ta ngủ không có gối, và nằm gối đầu lên tay. Cô ngẩng mặt nhìn Pila và mỉm cười với mụ. Nhưng người đàn bà to lớn vẫn nhìn những đỉnh núi qua cánh đồng cỏ. Mụ vuốt ve đầu cô gái, mắt vẫn không cúi nhìn cô, và lấy ngón tay mập đưa qua trên trán cô gái, rồi vuốt vòng quanh vành tai xuống gáy chỗ tóc mọc. Một lát nữa thì nó sẽ là của anh bạn, mụ nói. Robert Jordan ngồi sau lưng mụ. Chị đừng nói vậy, Maria nói.
Đúng thế đó, ảnh sẽ chiếm được em,
Pila nói và không nhìn hai người.
Chị chẳng bao giờ thèm muốn em cả, nhưng chị ghen với em đó,
Pila, Maria nói.
Chị đừng nói như vậy.
Anh ấy sẽ chiếm lấy em,
Pila nói và ngón tay mụ sờ vòng quanh vành tai cô gái.
Nhưng chị rất ghen.
Nhưng Pila,